This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Thì đầu tuần rồi, không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe hay không, và không biết là trong tuần qua có những cái gì mới không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Bảo. Vâng, Tiến Dũng thì vẫn bình thường, không có gì mới hết thưa bà Bảo.
Dạ vâng, thì tuần rồi, thứ hai tuần rồi Bảo không có dịp làm việc với anh Tiến Dũng, thì hôm nay thứ hai lại thì được làm việc với anh Tiến Dũng, thì Bảo xin được mời anh gửi những cái bản tin thật là nóng bỏng cho cộng đồng của mình.
Vâng, cảm ơn Bảo. Trước hết Tiến Dũng xin gửi vì những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là nhiều con số màu xanh. Riêng về Dow Jones đã lên đến 187 điểm, con số hiện tại là 16.659 điểm. Và Nasdaq thì lên 57 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.764 điểm. SP500 thì lên 25 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.976 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.02%. Dầu thô thì cũng lên theo, lên khá tốt, lên đến gần khoảng gần 2 đồng rưỡi. Một thùng dầu thô là 46 đồng 32 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên cũng khá tốt. Hiện tại một ao vàng là 1.139 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.91%, tuần rồi cao nhất là 3.85%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.85%, tuần rồi cao nhất là 2.96%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.500 đồng chẵn và bán ra là 22.600 đồng. Vàng thì mua vào là 33.770.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.830.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Spring. Chúng ta biết công ty điện thoại Spring vừa mới thông báo ngày hôm qua họ sẽ cắt giảm khoảng 2 tỷ rưỡi tiền, gọi là tiền cost, về tiền về chi tiêu, tiền mọi thứ khác. Và cái điều này có thể xảy ra một cái làn sóng lay off nhân viên rất là lớn, và trong vòng từ hôm nay đến 6 tháng tới đây. Thì theo những người đứng đầu là CEO tên là Marcelo, thì ông nói rằng cái company này đang có một cái chiều hướng đi xuống khi mà đứng sau T-Mobile. Chúng ta biết rằng có bốn cái công ty điện thoại khổng lồ ở Hoa Kỳ là AT&T, Verizon, rồi đến T-Mobile là Spring. Đó là những cái hãng hiện tại bây giờ nằm trong cái list mà nhiều người xài nhất. Nhưng mà Spring trước đây thì ngang tầm với lại T-Mobile, nhưng bây giờ lại vượt T-Mobile đã vượt qua mặt Spring, và Spring bây giờ là đứng hạng cuối và làm cho cái doanh thu của công ty này rất là tệ. Tính từ tháng 6, ngày 10 tháng 6 năm 2015 đó, thì thời điểm đó thì công ty này có khoảng add thêm vào những người dùng điện thoại của hãng này đó là 310.000 người. Nhưng mà so với năm 2014 cùng thời điểm đó là nó thua đến 181.000, tức là thời điểm đó khoảng gần 500.000 người. Vì thế công ty Spring nói rằng họ sẽ cắt giảm, và cái điều mà lay off nhân viên thì không phải tránh khỏi. Và họ sẽ coi rất là chi tiết những cái sự khoản chi tiêu, tức là tiêu xài của nhân viên. Và điều đó thì người đứng đầu cũng đã thông báo ngày hôm qua rằng sẽ có một làn sóng thất nghiệp, sẽ bị lay off. Và đồng thời họ cũng đưa ra một chiêu thức rằng một cái iPhone có thể chúng ta chỉ có trả một đồng mà thôi. Và hiện tại bây giờ, theo cái lời của người CEO nói rằng có khoảng 31.000 nhân viên hiện tại bây giờ, trong đó không biết là bao nhiêu người sẽ bị lay off, thưa vị. Trong khi đó thì Walmart cũng vậy nữa. Walmart thì ngày hôm thứ Bảy, chiều thứ Sáu thì họ đưa ra cái thông tin không chính xác, nhưng thứ Bảy thì họ nói rõ ràng là khoảng 450 người sẽ bị thất nghiệp, và đa số những người này làm ở cái bộ tổng hành dinh của Walmart. Thì chúng ta biết là Walmart tổng hành dinh của nó là nằm ở Arkansas, Bentonville, và theo những cái lời đưa ra thì họ sẽ lay off những nhân viên này đã nhận được cái inform, tức là cái thông báo của công ty rồi. và Walmart họ cũng nói rằng họ sẽ trả 60 ngày cái benefit của 60 ngày lương cộng thêm cái benefit vẫn giữ được trong 60 ngày đó. Thì chúng ta biết là khi mà bị những người mà làm đa số làm ở tổng hành dinh đó là những người làm về đa số về technology hay những người boss hay những người manager vân vân, những người làm gọi là indoor office, thì Walmart cũng hứa trả 60 ngày lương. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng đây là một cái lump sum package thì phải. Trong khi đó thì họ cũng sẽ trả lương 2 tuần cho mỗi năm cho những người mất việc này, đến khi nào họ tìm được việc làm. Và họ cũng đã tạo nhiều cơ hội để nhân viên của họ tìm được việc làm mới. 450 người này thì chúng ta biết là Walmart phải có rất nhiều nhân viên, 450 người thì không bao nhiêu. Nhưng mà số người này mà nằm ở cái headquarter thì phải nói là một số người không phải là nhỏ, thưa quý vị. Rồi một cái bản tin nữa thì ngày hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay thì American Apparel đã file cái bankruptcy chapter 11, tức là cái chương 11. Theo quý vị cũng nghe, cái công ty này cũng đã nhiều cái gọi là tin tai tiếng từ những ngày trước đây, khi mà ông, cái người chủ, cái người CEO này đưa ra một cái đoạn mà quảng cáo về đồ tắm rồi những cái mặt hàng rất là gọi là những hình ảnh rất là nhạy cảm và làm cho nhiều người đặt một câu hỏi rất là lớn là cái behavior của anh, của ông chủ này ở cái workplace, tức là nơi làm đó, như thế nào mà ông ra những cái video nhạy cảm như vậy. Và cái tai tiếng nó đã liên tục sự tranh cãi nó gây ra và làm cho cái công ty này có rất nhiều cái sự mất mát cũng như là bị lỗ lã. Và ngày hôm nay thì ông lại đưa ra rằng ông đã khai cái chapter 11, tức là bị phá sản. Hiện tại bây giờ công ty này có khoảng 8.500 nhân viên, rồi có khoảng 230 cái store trong nước Mỹ, và cái store của ông không phải ở nước Mỹ không, còn khoảng 17 cái country khác nữa. Và riêng về LA không thôi đó là có khoảng 4.600 nhân viên, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có LinkedIn. Khoảng 2 ngày trước, khoảng ngày thứ 6 rồi thứ 7, những cái email, những cái bản tin này đưa ra liên tục về cái LinkedIn, khi mà một cái tập đoàn luật sư đã đâm đơn kiện cái gọi là cái trang mạng truyền thông LinkedIn, khi mà cái trang mạng này nó có nhiều người đã participate, tức là họ tham gia, họ sign vào làm một cái member của cái trang mạng truyền thông này. Nhưng mà rất là khó chịu khi mà thí dụ như Tiến Dũng hay Bảo sign vào cái trang mạng truyền thông này là một cái liên kết với nhau, tức là Tiến Dũng biết Bảo biết người khác nữa, rồi từ từ một liên kết thành một cái group rất là lớn. Khi mà send email nó giống như là Facebook hay là giống như là Viber, thưa vị. Nhưng mà nó không có chia sẻ những thông tin nào bổ ích hết, ngoài là những cái sự rác, những cái mail rác, tức là những cái quảng cáo tùm bậy tùm bạ. Và làm cho ngày hôm qua đó, vào ngày thứ 7, thứ 6, những cái email qua lại cuối cùng, cái công ty này đã bị phạt khoảng 13 triệu Mỹ Kim. Trong đó thì tập đoàn luật sư sẽ nhận được khoảng 3,5 triệu. Và theo những cái customer đó, thì những người nào bị border mà gửi thơ lên cho biết đó là tôi có những email này gửi, tôi làm phiền tôi, thì có thể được 1,5 triệu cho mỗi người customer. Nhưng cái điều quan trọng ở đây đó là nếu mà nhiều quá đó, thì con số mà được cao nhất là 750,000 hay là thấp nhất là chỉ có 10 đồng mà thôi. Và theo như quý vị biết rồi, cái LinkedIn này á, đông người xài vô cùng. Vậy thì cái giá 10 đồng một cho một người nhận được cái tiền này về là thì thường là tiêu nghĩ là cái cơ hội tốt nhất. Và đồng thời chúng ta sẽ không nhận được email của cái LinkedIn này sẽ share ra nữa, tức là những email mà quảng cáo rồi vân vân. Điều đó đã làm cho nhiều người rất là phiền phức. Và riêng về cái những cái số người những mà được tiền đó thì không biết bao nhiêu, nhưng mà riêng về tập đoàn luật sư không đó là họ có thể nhận được khoảng 3,3 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến quý vị nào mà yêu chuộng xe Nissan, và đặc biệt những cái xe mà giá gọi là economy, tức là giá rẻ rẻ đó, như là chiếc Versa. Chiếc Versa sáng ngày hôm nay thì họ recall khoảng 218,019 chiếc. Cái xe này nó, Tiến Dũng nghĩ rằng nó đa số nó xảy ra ở vùng Đông Bắc và Midwest cũng nhiều, cái nơi nào mà tuyết rơi nhiều đó, thưa vị. Và cái xe này đời 2007 đến đời 2012. Cái lý do đó là ngay chỗ cái bánh xe trước nó có những cái phục nhúng. Thì cái phục nhúng này khi mà chúng ta cái coin spring đó, thì chúng ta chạy qua cái mùa đông đó mà trời có tuyết thì người ta sẽ rải muối, và muối thì nó sẽ làm mục cái đó, mà nó mục như vậy đó thì nó sẽ sụp, khi mà chúng ta chỉ cần chạy dằn ổ gà nhẹ thôi đó là cái coin spring nó sẽ bị gãy, và nó gãy thế làm collapse nguyên cái bánh xe trước xuống bên trái hay bên phải không biết, nhưng mà chúng ta sẽ không có điều khiển được cái bánh xe và nó rất là nguy hiểm. Nó gọi là lose control, có thể xảy ra tai nạn. Quý vị nào có cái xe Versa đời 2007-2012 thì chúng ta đem đến hãng, họ sẽ thay không tốn tiền, và đặc biệt những chiếc xe này ở vùng Midwest và Northeast, quý vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin này khá thú vị mà Dũng xin gửi đến quý vị, là quý vị nào mà có một cái sản phẩm mới mà làm đẹp, và đặc biệt làm đẹp cho nam giới đó, chúng ta không cần bán ở Mỹ. Ở Mỹ thì thật sự nam giới không có chăm sóc sắc đẹp nhiều, nhưng mà cái quốc gia hiện tại và đứng đầu thế giới và có một cái lượng nam giới chăm sóc về sắc đẹp đứng nhất đó là Hàn Quốc. Phải nói là xu hướng hiện tại Hàn Quốc là không phải như người Mỹ, không phải như những quốc gia khác ở trong Nam Á cũng vậy nữa. Và người châu Á chúng ta thì thường ở đó là đàn ông mà diện một chút xíu đâu thôi đó, là họ có thể để vào một cái giới tính khác rồi, thưa quý vị. Nhưng mà Hàn Quốc lại khác, cái thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ người Hàn Quốc và đặc biệt người nam giới đó đứng đầu về số người mà mua hàng chăm sóc về da, rồi tất cả là da, đặc biệt về da mặt, rồi những cái sản phẩm mà làm đẹp da nữa. Theo chiếc Euromonitor đó thì họ nói rằng hiện tại về cái ngành công nghiệp về làm những cái đồ để làm sắc đẹp đó lên hơn 1.000, tức là hơn 1 tỷ, tức là 1.000 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm. Và họ cũng so sánh rằng cái người đàn ông ở Nam Hàn đó, khi mà họ mua sản phẩm về làm đẹp đó, nó gấp 4 lần á hậu của người á hậu của quốc gia Đan Mạch. Tức là cái người á hậu không thôi đó, họ chi tiền ra không bằng 1/4 của người nam ở bên Hàn Quốc. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng khi mà người nam mà chăm sóc kỹ quá đó thì chúng ta dễ bị đưa vào một cái giới tính khác. Không phải riêng về mua những cái mặt gì, cái dao cạo râu phải là kem trơn không được trầy da mặt, rồi kem dưỡng da, rồi những cái sản phẩm chống lão hóa, rồi mặt nạ về xương, rồi lột da mặt, vân vân. Tất cả mọi thứ gì mà phụ nữ chúng ta xài thì người đàn ông Hàn Quốc đã bắt đầu xài rồi, và họ sẽ mua chi tiền rất là nhiều. Vậy thì vì nào có hàng độc mà để làm cho đẹp da đó thì chúng ta không cần bán Hoa Kỳ đâu, chúng ta chỉ cần đưa qua Hàn Quốc là chúng ta trở nên giàu có. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó cũng hơi buồn buồn khi mà đưa ra một cái thông báo của Hoa Kỳ. Họ làm cái research về bộ giáo dục đó. Họ không biết là cái tiểu bang nào là có những người giàu nhất, cái trường high school nào có cha mẹ hay là có một cái đời sống background giàu, và cái high school nào là cái đời sống background tệ nhất. Thì họ đưa ra hai cái, mà trong đó là dưới cái Texas chúng ta nữa. Thật là buồn. Đứng đầu bảng đó, mà cái ở cái thành phố mà có nhiều người giàu nhất về con đi học đó là ở Scottsdale, New York. Cái lương trung bình của phụ huynh ở đây đó là 238.478 đồng cho một năm. Và đó còn số lương phải, đó không phải là nhỏ, thưa vị. Trong khi đó đứng tệ nhất bảng trong cái trong Hoa Kỳ đó, trong 50 tiểu bang đó, là tệ nhất á, là tiểu bang gọi là Tolita ở Texas, San Tolita. Ở đây á, cái lương mà cao lắm của một cái người phụ huynh á, chỉ có 16.384 đồng. Không biết tại sao dướng vô cái Texas này nó hơi buồn, thưa vị. Và đó là chúng thấy rằng hai cái thành phố cũng như là trong cái tiểu bang mà có cái số income của cái trường phụ huynh mà học trường high school giàu nhất và nghèo nhất là New York, và giàu nhất là New York và tệ nhất là Texas, thưa vị. Và bản tin cuối cùng và chúng Dũng gửi đến vị buổi sáng ngày hôm nay nói về old stuff. Vì thường thấy chúng ta có nhiều cái mặt hàng trong gia đình chúng ta mà chúng ta, đặc biệt về quần áo, mà chúng ta không biết xài rồi, chán rồi mà không biết đem đi đâu, cho ai hay là bán đi đâu. Thật sự ra thì trên tất cả trang mạng truyền thông đó, chúng ta sẽ bán cái mặt hàng gọi là high end. Không cần phải là cho vứt đi, nhưng mà chúng ta nghĩ là sẽ bán được, mà không cần phải tốn thời gian nhiều. Hiện tại bây giờ còn những cái về mặt hàng đặc biệt về đồ của phụ nữ đó thì có cái Postmark hay là Tracy hay là Tress Flip hay là gọi là Gallet. Đó là những cái trang mạng truyền thông mà quý vị phụ nữ có thể bán cái đầm Giovanni hay là một cái bóp LV mà sai rồi thì họ mua lại giá rất là cao, vì đa số những cái tín đồ mà yêu đồ hiệu nhưng mà không có tiền để mua đồ mới đó, thì đây là những cái trang mạng mà họ thể vào để mua những cái đồ cũ, mà chúng ta cũng có thể post lên mua những cái đồ mới. Và nhớ nha, sorry guys, đây là chỉ phụ nữ, nên là Postmark, Tracy hay Treslift hay là chị Gellit, đó là những cái trang mạng mà bán đồ phụ nữ không thôi. Còn riêng về phía ông đó thì eBay là đứng đầu, Fast Up, rồi The Real Real, rồi Snapswap, rồi Vanti. Đó là những cái trang mạng và riêng về quý ông, những cái mặt hàng mà brand name mà chúng ta đã xài qua rồi, hay là những cái high end đó mà chúng ta không biết đem đi đâu, bỏ đi đâu, hay là bán cho ai, thì đó là những cái trang mạng truyền thông, những trang mạng mà gọi là trên trang web mà bán, rồi gọi là trao đổi hàng hóa với nhau đó, và chúng ta có thể bán được mặt hàng cũ nhưng mà rất là cao giá, các quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin Bảo Bảo xin được cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin rất là bổ ích cho cộng đồng của mình. Mặc dù có những tin giống như là lay off nhân viên của Walmart, nhưng cuối bản tin thì anh lại cho những cái bản tin rất là hữu ích, giống như là những cái website để cho chị em phụ nữ khi mà xài những cái giỏ hàng hiệu mà muốn bán lại thì vẫn có website cho mình. Và bây giờ thì Bảo Bảo, chương trình của mình cũng đã sắp hết rồi. Bảo Bảo mời anh Tiến Dũng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả. Bảo Bảo cũng không quên bán chúc anh Tiến Dũng có một ngày thật là đầm ấm, hạnh phúc, vui tươi bên gia đình, bạn bè, người thân của mình.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Bảo rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.